Thêm hai blogger trong nước bị đề nghị truy tố về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, bất chấp sự chỉ trích và phản đối mạnh mẽ đối với Điều luật 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam mà cộng đồng quốc tế cho là vi phạm các quyền tự do căn bản của công dân. Cơ quan an ninh điều tra của Việt Nam nói, ông Nguyễn Hữu Vinh, sinh năm 1956, chủ nhân trang blog Ba Sạm nổi tiếng, và người đồng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, sinh năm 1980, từ tháng 9 năm ngoái đến lúc bị bắt hồi tháng 5 năm nay, đã phổ biến nhiều bài viết trên hai trang blog Dân quyền và Chép sự việc có nội dung chống nhà nước. Bản kết luận điều tra cáo buộc những thông tin ông Vinh và bà Thúy đăng tải là sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng, chính phủ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không nêu rõ những bài viết đó không đúng sự thật điểm nào hoặc làm ảnh hưởng lòng tin nhân dân cụ thể ra sao. Kết luận điều tra cũng không đề cập tới trang Ba Sạm do ông Vinh sáng lập vào năm 2007, trái với các thông tin báo chí nhà nước đồng loạt đăng tải khi hai blogger này bị bắt, nói rằng vụ án có liên quan trực tiếp tới trang Ba Sạm. Thậm chí, báo Pháp luật Việt Nam hôm 10 tháng 5 từng tố cáo, xin trích nguyên văn, Nguyễn Hữu Vinh còn kết nối quan hệ với Việt Tân, một tổ chức ở Mỹ chuyên chống Việt Nam, thông qua cầu nối Đinh Ngọc Thu, một thành viên của Việt Tân, nhận sự chỉ đạo trực tiếp, đạo diễn của Thu cho những bài viết chống Việt Nam trên trang blog của mình. Bà Đinh Ngọc Thu, một cộng sự của ông Vinh tại Mỹ đảm trách điều hành trang Ba Sạm, ngay sau đó đã phản đối báo chí Việt Nam vu khống rằng bà không phải là một thành viên của Việt Tân. Bà Thu phản ứng trước nội dung bản kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Việt Nam vừa công bố.
Những cái thông tin mà cơ quan điều tra đưa ra buộc tội anh dính tới cái điều 258 là hoàn toàn là không đúng. Thì theo cái bản kết luận điều tra này á, thì tôi thấy là nó hoàn toàn, nó rất là lạ, là nó hoàn toàn nó không có cái chữ nào mà nó nhắc tới cái trang Ba Sạm, mà nó lại nói về cái diễn đàn xã hội dân sự và cái trang Chép sự việc. Nó khác với những cái thông tin mà báo chí mà trước đây đã đưa, nó hoàn toàn nó mâu thuẫn với tất cả những cái thông tin mà báo chí đã đăng tải từ trước tới giờ.
Theo kết luận điều tra của Bộ Công an ngày 30 tháng 10, đây là vụ án nghiêm trọng xảy ra trong tình hình các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang gia tăng sử dụng Internet. Văn bản đề nghị truy tố viết rằng hai blogger Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy không khai nhận hành vi phạm tội, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Đại diện pháp lý của ông Vinh và bà Thúy cho biết chưa có đủ cơ sở chứng cứ buộc tội thân chủ của ông và rằng vụ án có nhiều sai phạm cần phải được làm rõ trước pháp luật. Luật sư Hà Huy Sơn.
Có nhiều điều chúng tôi sẽ nói trong cái vụ án này, tức là nó lại là có nhiều cái vi phạm mà nghiêm trọng về thủ tục tố tụng theo cái bộ là tố tụng hình sự Việt Nam. Cái kết luận của cơ quan điều tra thì tôi cho rằng là nó chưa có cái cơ sở khẳng định là những cái chứng cứ đấy nó liên quan đến ông Vinh và bà Thúy. Nên theo luật của Việt Nam ấy thì là chưa có cơ sở khẳng định là cái chứng cứ của một cái vụ án để mà cáo buộc sẽ cho họ.
Blogger Ba Sạm và thư ký Minh Thúy bị cáo buộc vi phạm Điều 258 giữa lúc ngày càng gia tăng các nỗ lực từ giới hoạt động trong và ngoài nước và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, mà gần đây nhất là cuộc quốc tế vận của các blogger Việt Nam ra trước Liên Hiệp Quốc vận động buộc Việt Nam phải hủy bỏ điều luật này. Luật sư Hà Huy Sơn là người tham gia nỗ lực đó. Ông cũng là một trong số ít luật sư trong nước tham gia nhiều vụ án 258 trước này. Luật sư Sơn chia sẻ.
Quan điểm của tôi là tôi sẽ đấu tranh cho cái việc mà bỏ cái điều 258. Cái điều này nó không rõ ràng và nó dễ bị các cái cơ quan điều tra, thì các cơ quan nhà nước người ta lạm dụng cái này để xâm phạm một cách quyền của công dân mà nó được ghi trong cái hiến pháp 2013.
Luật sư Sơn nói, để các nỗ lực vận động bảo vệ nhân quyền đó có hiệu quả hơn, mọi người cần ý thức trách nhiệm công dân và hiểu rõ những quyền chính đáng được hưởng, cũng như những quyền hợp pháp bị xâm hại.
Theo tôi thì cái yếu tố quyết định nó vẫn là ở cái người dân ở trong nước. Cái giai đoạn đầu tiên là phải chính cái người dân hoặc là đầu tiên là những cái người giới trí thức, những người đấu tranh phải nhận thức ra cái sai trái, cái vô lý của cái điều 258, rồi nó lan tỏa sang xã hội với tiến tới là để mà có cái áp lực nước hủy bỏ cái điều này. Và tôi cho rằng là các cái sự vận động mình chứng nó có những cái kết quả bước đầu, và quy trình tất yếu là nó phải từng bước một.
Luật sư Sơn nói thêm, điểm mơ hồ vô lý ở điều 258 thể hiện rõ ngay ở cụm từ lợi dụng quyền tự do dân chủ.
Quyền tự do dân chủ là cái quyền đương nhiên của người ta rồi, không thể nói là người ta lợi dụng. Còn người ta lợi dụng tức là người ta xâm phạm vào một cái tội nào đó được quy định cụ thể trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam. Chứ còn nói cái khái niệm lợi dụng thì rất là khó hiểu, và chính cái mơ hồ nó là chỗ đó.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tố cáo việc bắt giữ ông Vinh và bà Thúy là vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin của người dân. Ủy ban bảo vệ ký giả CBJ nói, vụ này cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn không có ý định nới lỏng chiến dịch đàn áp những tiếng nói bất đồng quan điểm trên mạng, bất chấp chỉ trích gia tăng từ quốc tế. CBJ và Human Rights Watch kêu gọi phóng thích vô điều kiện tất cả các blogger và các nhà báo độc lập đang bị giam giữ tại Việt Nam. Blogger Nguyễn Hữu Vinh là con trai ông Nguyễn Hữu Khiếu, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, từng làm đại sứ Việt Nam tại Liên Xô. Bản thân ông Vinh từng là cán bộ an ninh do nhà nước đào tạo, nhưng đã sinh ra khỏi ngành. Ông từng bị bắt khẩn cấp vào tháng 7 năm 2012. Nếu bị tòa tuyên là có tội, ông Vinh và bà Thúy có thể đối mặt với án tù lên tới 7 năm. Chuyên gia Đài Loan tố cáo Việt Nam mở rộng địa hình ở Trường Sa hơn cả Trung Quốc. Báo One China Times của Đài Loan ngày 30 tháng 10 dẫn lời một chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh thuộc Trung tâm Khảo sát Vệ tinh, Cục Quản lý Đất đai của Bộ Nội vụ Đài Loan, nói ông ngạc nhiên khi phát hiện Việt Nam đang mở rộng các rạn san hô và các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Chuyên gia Wang Chengji phụ trách dự án 3 triệu đô la cung cấp hình ảnh vệ tinh chất lượng cao ở khu vực Biển Đông, nói có một dự án của Việt Nam trải dài trong phạm vi cỡ 11 sân bóng đá. Ông Quang nói mọi người đều nói về việc Trung Quốc cải tạo bồi đắp ở Biển Đông, nhưng Việt Nam cũng đang làm như vậy. Tờ One China Times trích dẫn báo Christian Science Monitor có trụ sở tại Mỹ tường thuật rằng các hình ảnh vệ tinh với độ phân giải cao do Đài Loan chụp được cho thấy Việt Nam đẩy mạnh mở rộng địa hình ở Biển Đông hơn cả Trung Quốc. Quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền một phần hay toàn bộ giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Báo One China Times của Đài Loan cảnh báo có thể xảy ra xung đột giữa Đài Bắc với Hà Nội trong tương lai nếu Việt Nam tiếp tục các hoạt động bành trướng trong khu vực. Việt Nam chưa lên tiếng chính thức bình luận về thông tin mà báo Đài Loan vừa đăng tải. Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối việc Đài Loan tiến hành xây dựng cảng trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Hà Nội nói dự án của Đài Loan dự kiến hoàn tất vào năm 2015 là phi pháp và rằng Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử về chủ quyền hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Gần đây, Philippines cũng trưng ra các hình ảnh vệ tinh tố cáo Trung Quốc khai hoang lấp biển trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khẳng định chủ quyền tại khu vực Trường Sa.